Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Dâng hương cầu siêu tại khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Giám sát việc thực hiện chính sách cho học sinh tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú. Đại biểu Hội đồng Nhân dân 2 cấp tiếp xúc cử tri tại thành phố Phổ Yên. Cũng trong chương trình có bài đa dạng các hình thức xây dựng văn hóa giao thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái tại khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái đã diễn ra các hoạt động dâng hương tưởng niệm và cầu siêu trong ngày 23 và ngày 24 tháng 12. Nghi thức dâng hương cầu siêu diễn ra trong ngày 23 tháng 12. Các vị hòa thượng, chư tăng Phật tử, thân nhân liệt sĩ đã ôn lại lịch sử hào hùng cùng sự hy sinh anh dũng của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972. Với tinh thần tri ân, báo ân và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, các tăng ni Phật tử và gia đình thương binh liệt sĩ đã cùng nhau cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát, cầu nguyện cho quốc thái dân an, đất nước phồn vinh, thịnh vượng.
Tại khu di tích lịch sử quốc gia, 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, đoàn cán bộ của công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã kính cẩn thắp nén tâm nhang, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đã anh dũng hy sinh cách đây 50 năm vào đúng đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Sự hy sinh anh dũng của các anh các chị đã trở thành khúc tráng ca bất tử, là biểu hiện sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản hùng ca bất khuất của dân tộc Việt Nam.
Thưa quý khán giả, Thái Nguyên, vùng đất giàu truyền thống lịch sử và cách mạng. Và trong truyền thống lịch sử ấy, có câu chuyện về sự hy sinh anh dũng của 60 thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972, cách đây đúng 50 năm.
Những cán bộ đội viên đại đội 915 tuổi đời còn rất trẻ, hầu hết mới 17-18, có người vừa mới tròn 16 tuổi. Các chị, các anh lao vào cuộc chiến với tất cả sự hồn nhiên, vô tư và tình nguyện dâng hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước.
Ông Hoàng Văn Thắng và ông Vũ Đình Ý, cựu thanh niên xung phong đại đội 915 đội 91 Bắc Thái xúc động nói.
Ấm một phát, quay thấy mù tịt.
Mà hồi đó làm gì có găng tay. Đấy, thế là cứ bốc vòng tay. Cứ bốc vào, chẳng biết ai vào với ai. Mãi đảo mãi chặt cái cửa hầm ra thì bắt đầu ở bên ngoài hôm sau, bên trong thấy những người thì ôm nhau, người thì ngồi.
Các thế hệ thanh niên xung phong Bắc Thái, trong đó có cán bộ đội viên đại đội 915 đã trải qua những năm tháng hào hùng của dân tộc. Họ kiên cường đối mặt với muôn vàn thử thách khốc liệt của chiến tranh, vượt lên mọi gian khổ, thậm chí là hy sinh để góp phần bảo vệ tuyến huyết mạch, chi viện cho chiến trường, tô thắm thêm truyền thống cách mạng, làm rạng rỡ quê hương. Ông Lê Huy Lanh, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung Phong tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Sự hy sinh này đã góp phần vào cái truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, được Đảng, Nhà nước ghi nhận công và phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Trải qua hai cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ biên giới, 10.821 người con Thái Nguyên ưu tú đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường, 7.189 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, 2.742 bệnh binh, trên 95.000 người hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc, được tặng huân chương, huy chương kháng chiến. khó có thể nói được hết những mất mát hy sinh mà chiến tranh gây ra. Nhưng chắc chắn một điều rằng, từ trong hoang tàn đổ nát của chiến tranh, cuộc sống mới đã hồi sinh. Cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã và đang vươn lên khẳng định vai trò là trung tâm vùng Trung Du miền núi phía Bắc, cực tăng trưởng của vùng thủ đô Hà Nội, điểm sáng trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Năm 2021, tăng trưởng kinh tế của Thái Nguyên đạt 6,51%, cao gấp 2,5 lần bình quân chung cả nước. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,59%, cao hơn so với bình quân chung của cả nước và vượt kế hoạch đề ra là 8%. Một số chỉ tiêu chủ yếu tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng. Thu ngân sách có sự tăng trưởng nổi bật, đạt 18.540 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. Chỉ số giá trị xuất khẩu của tỉnh đứng thứ tư toàn quốc với giá trị đạt 32 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,4% so với năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 932.000 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2021. Đây là những cơ sở quan trọng để Thái Nguyên hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 20 của Đảng bộ tỉnh đã đề ra cho cả giai đoạn 2020-2025, tạo đà để hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại, không chỉ của vùng Trung Du miền núi phía Bắc, mà còn của vùng thủ đô vào năm 2030. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định:
Thái Nguyên là tỉnh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Trên vùng đất này đã ghi danh nhiều anh hùng dân tộc, danh nhân lịch sử và nhiều sự kiện lịch sử quan trọng cũng đã được diễn ra tại đây. Đặc biệt, năm nay, tỉnh Thái Nguyên tổ chức các hoạt động để tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 và hai cán bộ của Ty Lương thực Bắc Thái. Sự hy sinh anh dũng của các anh, các chị đã góp phần bảo vệ sự trường tồn và toàn vẹn của Tổ quốc ta, tô thắm thêm truyền thống cách mạng của quê hương Thái Nguyên. Ngày hôm nay, sự tri ân ấy vẫn còn đang được các thế hệ tiếp nối khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn cách mạng. Tự hào với truyền thống của vùng đất lịch sử cách mạng, tỉnh Thái Nguyên đang vững tin thực hiện mục tiêu đổi mới, phát triển để xây dựng tỉnh ngày càng phồn vinh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Trải qua các giai đoạn cách mạng, đất và người Thái Nguyên đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang và hào hùng của dân tộc. Trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng thanh niên xung phong và 60 liệt sĩ đại đội 915 anh hùng. Những cô gái, chàng trai tuổi đời còn rất trẻ, không ngại gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Như những đóa hoa xanh bất tử hóa thân vào hồn thiêng sông núi quê hương.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Cũng trong ngày 23 tháng 12, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú thuộc tỉnh quản lý. Tỉnh Thái Nguyên hiện có 6 trường phổ thông dân tộc nội trú, 10 trường phổ thông dân tộc bán trú thuộc tỉnh quản lý. Những năm qua, các học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú đã được Đảng, Nhà nước và tỉnh quan tâm, thực hiện nhiều chính sách nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho học sinh người dân tộc thiểu số được đi học, phát triển. Tính từ năm học 2018 đến 2019, đến hết năm học 2021-2022, toàn tỉnh có gần 7.700 lượt học sinh phổ thông dân tộc nội trú được hỗ trợ với tổng số tiền gần 143 tỷ đồng. Riêng với trường phổ thông dân tộc bán trú, đến nay đã có 4.880 lượt học sinh được hỗ trợ gần 630 tấn gạo và gần 23 tỷ đồng. Kết luận tại buổi làm việc, Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị địa phương trong việc thực hiện các chính sách đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định. Với những kiến nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, đoàn đã tiếp thu và đề xuất với cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết trong thời gian tới.
Cũng trong ngày 23 tháng 12, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Phổ Yên đã tiếp xúc với cử tri 5 địa phương gồm Ba Hàng, Đông Cao, Minh Tiến, Nam Tiến và Hồng Tiến. Tại buổi tiếp xúc, các bậc cử tri đã nêu lên nhiều ý kiến kiến nghị phản ánh gửi đến đại biểu Hội đồng dân hai cấp như vấn đề vệ sinh môi trường, nhân dân tổ dân phố Yên Mễ, phường Hồng Tiến bị ảnh hưởng bởi hệ thống nước thải từ khu công nghiệp Yên Bình, hệ thống cấp thoát nước bị hư hỏng, gây ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất, việc chi trả chế độ hỗ trợ giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn còn chậm. Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Phổ Yên đã giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp những ý kiến ngoài thẩm quyền để gửi tới kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới, cũng như chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Thưa quý thính giả, là một huyện miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong thời gian qua tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đồng Hỷ luôn được duy trì ổn định. Để có được kết quả trên, bên cạnh việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Đồng Hỷ đã có nhiều cách làm hay sáng tạo nhằm đưa các nội dung của luật giao thông đường bộ đến với từng người dân, từng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Ghi nhận tại xóm Mỏ Ba, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ của phóng viên Đức Triển.
Được dự buổi tuyên truyền luật an toàn giao thông đường bộ tại điểm trường Mỏ Ba, trường tiểu học Tân Long, huyện Đồng Hỷ, gần 100 em học sinh người dân tộc Mông đã được truyền đạt, hướng dẫn các nội dung phù hợp với lứa tuổi và năng lực nhận thức của các em. Học sinh Triệu Quỳnh Như, lớp 5C, trường tiểu học Tân Long, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Khi được nghe tuyên truyền, con hiểu là đi đường phải đi bên tay phải và đi vào ban đêm không được mặc áo tối màu, phải mặc áo phản quang và mặc áo sáng màu.
Thầy giáo Lăng Văn Thìn, phó hiệu trưởng trường tiểu học Tân Long cho biết,
các em thì cũng đã trang bị được cái kiến thức kỹ năng, đó là đã tham gia giao thông đi bằng xe đạp thì đi bên phải đường, và ngồi trên xe máy thì các em cũng đội mũ bảo hiểm.
Không chỉ tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ thông qua các cuộc họp sinh hoạt xóm, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Đồng Hỷ còn đến nhà từng người dân để tuyên truyền, hướng dẫn cách tham gia giao thông an toàn và có văn hóa. Trung tá Trần Tuấn Dũng, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Đồng Hỷ cho biết công tác tuyên truyền.
Đã có giấy phép lái xe chưa?
Chưa ạ.
Mình bao nhiêu tuổi rồi?
30 tuổi.
Thì 30 tuổi rồi sao lại không có giấy phép lái xe?
Bởi vì là trên núi mình thì bảo là không đi đâu thì mình không đi lấy ạ.
Thế là nhận thức thế đấy là mình chưa chuẩn đâu. Tại vì là thứ nhất là người từ đủ 18 tuổi trở lên nhá, là phải có giấy phép lái xe khi tham gia giao thông, điều khiển. Mà giấy phép lái xe này tương ứng với các cái phương tiện mình tham gia giao thông. Như chị đây là điều khiển xe máy, là chị phải có giấy phép lái xe A1 nhé.
Chị Ngô Kim Mai, xóm Mỏ Ba, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ nói.
Khi tham gia giao thông mình phải là đội mũ bảo hiểm này. Xe thì phải đầy đủ các phương tiện như là gương này, phanh này và các giấy tờ lái xe. Vậy đảm bảo đầy đủ để đủ điều kiện để tham gia giao thông.
Mỏ Ba là xóm vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Đồng Hỷ, với hơn 170 hộ dân và gần 1.000 nhân khẩu, trong đó chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Khoảng cách địa lý cách xa trung tâm huyện, giao thông đi lại còn khó khăn nên việc tiếp cận với các thông tin còn hạn chế. Vì vậy, bằng những hình thức tuyên truyền sát với điều kiện hoàn cảnh của đồng bào nơi đây sẽ là kênh thông tin hữu ích để người dân tiếp thu và chấp hành pháp luật, đặc biệt là luật an toàn giao thông đường bộ. Ông Phạm Tuấn Tú, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận xóm Mỏ Ba, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Trong những cái đợt mà lên tận bản mà tuyên truyền giao thông đến bà con nhân dân như này, đặc biệt là đồng bào Mông, tôi cho là đây là một cái chủ trương rất là đúng đắn. Từ đó thì bà con người ta sẽ nhận thức khi tham gia giao thông là mình phải làm thế nào để nó đảm bảo về cái việc tham gia giao thông cho nó đúng luật.
Đa dạng về hình thức, linh hoạt trong hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trật tự an toàn giao thông. Đây là điểm nhấn góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong các tầng lớp nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Hỷ trong thời gian qua.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả đến với thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Mời quý thính giả nghe bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét đậm rét hại. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét đậm rét hại. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét đậm rét hại. Khu vực phía Đông gồm hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét đậm rét hại.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức khác. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 nhằm thông qua nhiều nội dung quan trọng. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kế hoạch tổ chức tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 26 tháng 12. Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và một số nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.
Đoàn khối các cơ quan tỉnh hiện có 60 cơ sở đoàn trực thuộc, trong đó có 18 đoàn cơ sở và 42 chi đoàn cơ sở với tổng số gần 3.800 đoàn viên. Năm 2022, công tác đoàn và phong trào thanh niên khối các cơ quan tỉnh đã không ngừng đổi mới, sáng tạo cả về nội dung và hình thức với nhiều hoạt động ý nghĩa, quy mô lớn đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên tiếp tục được các cơ sở đoàn thực hiện có hiệu quả. Phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai gắn với các đợt tình nguyện cao điểm như Tết vì người nghèo, Xuân biên giới, tình nguyện mùa đông, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Các cơ sở đoàn đã tăng cường vận động các nguồn lực xã hội, thực hiện các công trình phần việc thanh niên, các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị các hoạt động tình nguyện khoảng 1,7 tỷ đồng. Năm 2023, đoàn khối các cơ quan tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là hoạt động chuyển đổi số các hoạt động của đoàn và tổ chức các hoạt động ý nghĩa, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.
Hôm nay, 24 tháng 12, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm qua, công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập tiếp tục được các cấp hội khuyến học trong toàn tỉnh triển khai có hiệu quả. Có trên 121.000 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 655 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập, trên 1.700 thôn bản tổ dân phố đạt danh hiệu cộng đồng học tập, trên 600 đơn vị học tập. Trong năm, hội đã phối hợp với các đơn vị thực hiện chương trình thắp sáng niềm tin tiếp bước em đến trường vì em hiếu học, trao tổng số tiền học bổng trên 22,4 tỷ đồng cho trên 182.000 học sinh nghèo. Năm 2023, Hội Khuyến học tỉnh xác định tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng hệ thống tổ chức hội các cấp ngày một phát triển, tăng cường công tác tuyên truyền và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, qua đó góp phần xây dựng công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt nhiều kết quả.
Thưa quý thính giả, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 9 giáo xứ, 63 giáo họ và trên 29 giáo dân. Thời điểm này, hòa chung không khí vui mừng hân hoan chào đón lễ Giáng sinh năm 2022 của đồng bào Công giáo. Bà con các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc. Phản ánh của phóng viên Cẩm Vân.
Những ngày này, trên khắp các nẻo đường của các xứ đạo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, không khí rộn ràng đón lễ Giáng sinh đã tràn ngập. Tại các nhà thờ, công việc trang trí đèn màu, cây thông, hang đá, tiểu cảnh đang được gấp rút tiến hành, tạo nên vẻ lung linh huyền ảo mang đặc trưng rất riêng của xứ đạo, sẵn sàng đón lễ Giáng sinh, đảm bảo trang trọng, đầm ấm. Đa Minh Đặng Văn Cường, giáo họ Oánh cho biết công tác chuẩn bị cho lễ Giáng sinh.
Noel năm nay thì cũng đã được gia đình chuẩn bị rất chú đáo. Quanh hàng xóm thì cũng đến chiêm ngưỡng và trong tinh thần rất là phấn khởi.
Đại Minh Nguyễn Đức Thiện, trưởng ban hành giáo, giáo họ Oánh chia sẻ về các hoạt động chính được tổ chức trong lễ Giáng sinh năm nay.
Được sự quan tâm của các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện để bà con giáo dân cũng như ban hành giáo làm cái công tác chuẩn bị cho ngày lễ được long trọng.
Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt giáo lý, củng cố đức tin, đào tạo linh mục, xây dựng cơ sở vật chất, đồng bào Công giáo tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước ở địa phương bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào có đạo, xây dựng giáo xứ giáo họ bình yên, không có tệ nạn xã hội. Đa Minh Phạm Văn Nghị, trùm chánh nhà thờ giáo xứ Thái Nguyên cho biết về sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương đối với hoạt động của đồng bào Công giáo.
Các cháu trẻ sẽ nhảy và hát những cái bài kỷ niệm về ngày Chúa Giêsu sinh ra. Những cái bài hát đó đã được tập luyện rất là kỹ.
Giêsu Phạm Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khẳng định sự tin tưởng của đồng bào Công giáo đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Bà con tất cả các cái giáo họ, giáo xứ để tổ chức những cái Giáng sinh một cái năm ổn định, long trọng, tin tưởng vào những cái đường lối phát chỉ đạo của Nhà nước.
Không chỉ là lễ hội tôn giáo của riêng đồng bào Công giáo, rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh cũng háo hức hòa vào không khí đón mừng lễ Giáng sinh tại các nhà thờ, cùng chia sẻ niềm vui với người Công giáo, từ đó góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Ngày 23 tháng 12, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đào tạo và thi chọn lao động giỏi năm 2022, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo tổng kết công tác đào tạo và thi chọn lao động giỏi năm 2022 đã đánh giá sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng công ty luôn chỉ đạo sâu sát công tác đào tạo và thi chọn lao động giỏi, kết quả các mục tiêu và nhiệm vụ đều đạt kế hoạch đề ra. Đối với công tác thi chọn lao động giỏi năm 2022, các tập thể đã làm lợi với tổng giá trị tiết kiệm vật tư, nguyên nhiên liệu trên 5 tỷ đồng, công nhận danh hiệu 10 tập thể lao động giỏi, 24 cá nhân đạt lao động giỏi toàn diện, 36 cá nhân đạt lao động giỏi tay nghề. Tại hội nghị, Hội đồng thi chọn lao động giỏi công ty đã tặng cờ phần thưởng cho các tập thể giỏi, giấy chứng nhận phần thưởng cho các cá nhân đạt giỏi toàn diện, giỏi từng mặt. Cũng tại buổi tổng kết, công đoàn công ty đã tặng 10 suất quà cho 10 công nhân viên chức lao động tiêu biểu đạt lao động giỏi toàn diện năm 2021.
Điện lực thành phố Thái Nguyên vừa triển khai chương trình thắp sáng niềm tin cho khách hàng là 10 hộ nghèo tại xã Sơn Cẩm và các phường Tân Lập, Phú Xá, Quan Triều. Trong chương trình, cán bộ nhân viên điện lực thành phố Thái Nguyên đã đến tận nhà các gia đình để thay thế đường dây điện cũ không đảm bảo an toàn, gắn mới bóng đèn tiết kiệm điện, bảng điện, lắp công tơ và hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Tổng kinh phí hỗ trợ các gia đình trong đợt này là gần 40 triệu đồng.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh đã có 109 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trong đó đã có gần 67% xã đạt tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Thời gian qua, chính quyền địa phương các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi tư tưởng, thói quen, tập quán của nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống từ những việc làm nhỏ nhất. Ý thức và hành động bảo vệ môi trường của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các xã, thôn bản đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, quá trình thực hiện tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm còn tồn tại hạn chế nhất định. Giai đoạn 2021-2025, Thái Nguyên xây dựng mục tiêu quyết tâm 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại quyết định số 318 ngày 8 tháng 3 năm 2022. Ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Có thể nói hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng mới thì khi nhận thức của người dân đã có những bước chuyển biến rất là tốt về bảo vệ môi trường. Chính lý do đó mà chúng ta thấy đi đến các địa phương thì chúng thấy là cái cảnh quan môi trường đã được có một cái bước chuyển biến rất tích cực. Đi ở các xã xây dựng mới cũng xã nâng cao thì thấy rằng là cái cảnh quan môi trường đã có những cái thay đổi rất là rõ nét. Tuy nhiên đây là một cái tiêu chí mà động và đòi hỏi cái ý thức nhận thức của người dân là phải rất là cao. Tuy có thể nói là cái chương trình cái tiêu chí về môi trường không cần quá yêu cầu quá nhiều nguồn lực về tiền, nhưng mà cái việc mà nhận thức lại là một cái vấn đề rất cơ bản để quyết định cái sự thành công để đạt được cái tiêu chí về môi trường.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân địa phương, tin tưởng rằng Thái Nguyên sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường để góp phần hoàn thành việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị, nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ từ những căn nhà kết hợp giữa ở và kinh doanh đã được cảnh báo rất nhiều trong thời gian qua. Tuy nhiên, do ý thức phòng cháy chữa cháy của người dân còn hạn chế, lại tận dụng tối đa không gian của căn nhà để kinh doanh khiến hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ghi nhận của phóng viên Song Ngân.
Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 11 vừa qua, đã xảy ra vụ cháy quán kem trên đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường chữa cháy, cứu được chủ hộ là bà Nguyễn Thị Hồng và ông Nguyễn Hữu Tiến ra nơi an toàn. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do sự cố chập điện từ tủ trữ đông kem. Bà Nguyễn Thị Hồng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy kể lại.
Đến 4 giờ bà vẫn không ngủ được, bà vừa chầm mắt được khoảng 10 phút. Thì bác chạy vào, bác phá cửa vào, bác bảo, mẹ ơi, chập điện rồi, chạy mau lên, ra đằng sau thì cứ thế này bịt mồm. May công an cứu hỏa đến kịp.
Thượng úy Đỗ Hữu Tùng, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Sau khi phá được cửa sắt thì bên trong thì đương nhiên lúc này là đang vẫn lửa vẫn còn cháy và khói khí độc rất là nhiều. Cán bộ chiến sĩ thì gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác mà dập tắt đám cháy cũng như là vào để cứu người bị nạn. Chúng tôi đã tiếp cận được hai ông bà đang trong tình trạng rất là hoảng loạn ở phía sau nhà. Đồng thời lúc này thì ông bà thì vẫn đi lại được. Chúng tôi đã dùng biện pháp mà dìu bốn tôi cùng ba chiến sĩ nữa là dìu hai ông bà ra ngoài một cách an toàn.
Mới đây cũng đã xảy ra một vụ cháy một cửa hàng kinh doanh thiết bị máy tính tại phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Nguyên nhân là do chập điện. Vụ cháy đã gây thiệt hại 400 triệu đồng. Tuy nhiên rất may là không có thiệt hại về người. Anh Đặng Xuân Vinh, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên kể lại.
Hôm đó là nó rơi vào là 2 giờ sáng, ngày 12 tháng 9. Thế gia đình đang ngủ rất say, nó cháy. Thì chắc là lúc nhỏ là mình không biết, nhưng nó lúc xảy ra nó lớn rồi thì gia đình mới biết. Thế thì cháy nó ngọn lửa bùng rất là cao, bùng khoảng tầm 4 đến 5 mét. Nó cháy xuyên qua mái nhà của mình. Sau cái sự việc xảy ra thì mình đã rất quan tâm đến cái vấn đề phòng cháy chữa cháy và quan tâm đến những cái thiết bị điện trong nhà.
Do nhu cầu về sinh hoạt phát triển kinh tế, số lượng hộ gia đình sử dụng nhà ở kết hợp với kinh doanh sản xuất chiếm số lượng lớn. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có gần 15.600 nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Mục đích ban đầu chỉ là để ở, sau đó chuyển đổi kết hợp kinh doanh sản xuất, nên các điều kiện về phòng chống cháy nổ phần lớn chưa được đảm bảo. Trung tá Bùi Thục Anh, Phó đội trưởng Đội công tác phòng cháy, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Thái Nguyên cho biết nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy.
Kết quả điều tra nguyên nhân các cái vụ cháy thì trên 50% các cái vụ cháy là do chập cháy các cái thiết bị điện và đường dây dẫn điện. Khi không may xảy ra cháy nổ thì người dân cần thực hiện các cái kỹ năng cơ bản, như đó là hô hoán cho những người xung quanh biết và sử dụng các cái phương tiện chữa cháy. Đối với các đám cháy lớn thì gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp 114 hoặc là báo lực lượng công an nơi gần nhất.
Thời điểm mùa hanh khô, để hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy nổ, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra hướng dẫn, tuyên truyền tới các hộ kinh doanh, thì mỗi người dân, chủ cơ sở kinh doanh cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm, coi trọng hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy, góp phần đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho mình và cộng đồng.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý khán giả cùng đến với những thông tin về thời tiết các vùng trên cả nước.
Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 20 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Các tỉnh Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 26 độ. Các tỉnh Nam Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoa, Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.